Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu vào thành Capernaum, có một viên đại đội trưởng đến gặp người và nài xin: Thưa ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Người nói: Chính tôi sẽ đến chữa nó. Viên đại đội trưởng đáp: Thưa ngài, tôi chẳng đáng ngài vào nhà tôi, nhưng xin ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi là nó đi, bảo người kia đến là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi làm cái này là nó làm. Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo người rằng: Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Rồi Đức Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: Ông cứ về đi, ông tin thế nào sẽ được như vậy. Và ngay giờ đó người đầy tớ được khỏi bệnh. Đức Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ và ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ ngài. Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Thưa anh chị em và các bạn, chiều hôm nay là chiều ngày thứ bảy, giáo điểm tin mừng rất là vui mừng được đón tiếp các bạn trẻ đến đây để tham dự thánh lễ chiều thứ bảy, lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Mỗi chiều thứ bảy chúng tôi có 3 phần, là từ 2 giờ đặt mình thánh Chúa, lần Chúa Mân Côi, lần Chúa Lòng Thương Xót, rồi đặt tay cầu nguyện, cho đến 4 giờ rưỡi là chia sẻ tin mừng của ngày thứ bảy, và 5 giờ thánh lễ thay cho ngày Chúa Nhật. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón chào tất cả các bạn trẻ đã đến đây tham dự thánh lễ. Và bây giờ ai là những người ngoại đạo xin mời giơ tay lên, những người không phải là Công giáo xin giơ tay cao lên. Người không phải Công giáo thì ta cao lên, vẫy. Rồi chúng ta một tràng pháo tay, chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ngoại đạo ấy. Rồi ai là người Công giáo giơ tay. Rồi chúng ta tạ ơn Chúa, vỗ ba cái tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, hallelujah. Giơ cao tay lên, tạ ơn Chúa, hallelujah. Rồi anh chị em, sở dĩ mà hôm nay chúng tôi nhắc đến những người ngoại đạo một cách đặc biệt, vì trong bài tin mừng ngày hôm nay, người mà đến xin Chúa chữa lành, không phải chữa lành cho mình, mà cho người đầy tớ của mình, đó là một ông đại đội trưởng. Mà ông đại đội trưởng là ông có quyền cao chức trọng, mà ông đại đội trưởng này lại là người ngoại đạo, mà ông đại đội trưởng này lại không phải là người Do Thái. Vậy mà ông ấy đến xin Chúa chữa lành, có phải con trai của ông ấy không? Có phải con trai ông không? Mà đó là người đầy tớ. Mà người đầy tớ giống như là người nô lệ thời đó. là người mà chủ mướn để mà làm, và người đó không có giá trị gì trước mặt chủ. Nếu khỏe thì tôi xài, nếu đau, yếu, bệnh không làm được thì về nhà, tôi đi kiếm người khác, cùng lắm cho thêm ít tiền cho về. Nhưng mà cái ông đại đội trưởng này, thứ nhất là ông ấy có lòng thương xót, không ỷ mình là ông chủ mà bắt nạt đầy tớ, không chủ ỷ mình có tiền rồi coi thường người không có tiền, người làm mướn, không ỷ mình là người có quyền có chức mà coi khinh những người thấp cổ bé miệng, không ỷ mình là người ngoại quốc rồi coi thường dân bản xứ. Cho nên ông đại đội trưởng này, một người ngoại đạo mà được Chúa khen là tôi chưa thấy ai trong Israel có được lòng tin như ông. Trước tiên là lòng thương xót. Mà lòng thương xót là gì thưa anh chị em? Lòng thương xót là: thưa ngài, tôi tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Ai bị tê bại? Ông chủ hay đầy tớ?
Đầy tớ.
Mà đầy tớ đau hay ông chủ đau?
Đầy tớ.
Người bị đau đau hay là người đứng ngoài đau? Tôi hỏi lại chị em nghe rõ: người bị đau đau hay người đứng ngoài đau? Người bị đau đau. Còn mày đầy tớ của tao, mày đau thì mày nằm ở đó, mày khỏe thì làm đó, thì đi về cho tới biết tiền thuốc rồi thôi. Vậy mà lòng thương xót của ông ấy là cảm nhận được sự đau đớn của người đầy tớ mình. Cho nên lòng thương xót là tấm lòng mà ta cảm nhận được nỗi đau của người khác. Người đầy tớ của tôi bị tê liệt nằm nhà, đau đớn lắm. Anh chị em đến đây cầu nguyện cho người nhà của anh chị em, mà lời cầu nguyện ấy đánh động được trái tim của Chúa, khi chính trái tim của anh chị em đã bị đánh động vì cái đau của người khác. Cho nên khi tôi lên đặt tay, người anh chị em lên để xin chúng tôi đặt tay cầu nguyện, có những người bế đứa con lên và chỉ xin cha cầu nguyện cho đứa con của mình. Cha ơi, con của con nó bị liệt, cha ơi, con của con nó bị bại não, cha ơi, con của con nó bị chàm, chỉ có lo cho đứa con của mình thôi, và quên luôn là mình cũng muốn cầu nguyện. Nhưng mà cũng có những người khác bế con lên mà chả quan tâm gì đến con của mình. Cha ơi, con nhức đầu, cha ơi, con đau bụng, cha ơi, con sổ mũi. Còn đứa con của mình kệ nó, bế nó ở một bên. Cho nên chị em thấy khi mình lên mình cầu nguyện cho người khác, có những người, tôi thấy có anh thanh niên lên đấy cứ ôm tôi anh khóc, tôi lại cứ tưởng là anh bị đau hay là anh bị thất tình hay là bị phá sản. Con nói con bị sao vậy? Dạ thưa cha cầu nguyện cho mẹ con đang bị cấp cứu ở bệnh viện giờ mà mẹ con không biết là sao thì con từ bệnh viện chạy xuống xin cầu nguyện cho mẹ con. Cứ khóc suốt, cứ xin cầu nguyện cho mẹ mình. Rồi có một người chị em từ sáng giờ cứ đuổi theo tôi làm gì, bảo cầu nguyện cho bà chị gì đó mà bị bại liệt gì đó đang nằm ở nhà. Thì thưa anh chị em, mình phải cảm thấy được cái nỗi đau của người khác, thấy rằng người ấy đau đớn lắm. Mà ai là người thấy chúng ta đau đớn lắm? Ai? Ai? To lên, ai? Chúa thấy chúng ta đau đớn lắm. Anh chị em đập súng bả cái giùm tôi. Chúa thấy chúng ta. Tất cả cùng nói đều, chứ không phải một người hét to lên như vậy nó không có hay. Tất cả mà nói đều với nhau, xấu chung hơn tốt lõi. Giơ lên, Chúa thấy chúng ta. Anh chị em đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Người nhà của anh chị em đau, người thân của anh chị em bệnh, anh chị em cảm nhận được rằng họ đang. Nhưng mà hãy biết rằng có một đấng còn thấu, còn cảm, còn nhận hơn cả những gì chúng ta cảm nhận. Chúa thấy rằng người thân của mình đau và chúng ta cũng đau, cho nên Chúa cũng cảm thấy là Chúa. Tôi nói là nói đều chứ không phải không một người cứ hét to lên như thế, hét đều lên. Chúa nhận thấy rằng anh chị em có bao giờ cảm nhận được rằng là anh chị em đau, mà đến đây cầu nguyện thì cái người mà đau đớn nhất là ai? Chúa. Người đau đớn nhất là Chúa. Chúng ta đau thì Chúa cũng lại quên mất rồi. Chúng ta đau thì Chúa cũng, chúng ta buồn thì Chúa cũng, chúng ta thất nghiệp thì Chúa cũng, và các bạn trẻ thất tình thì Chúa cũng, và các bạn như là các ông các anh mê cá độ bóng đá phá nát hết tiền của, làm cho gia đình tan nát thì Chúa cũng. Anh chị em thấy được cái đó không? Có cảm nhận được rằng là người mà mình đến cầu xin, người mà mình đến cầu khấn, người mà mình đến cầu nguyện, chính con người ấy cũng đau đớn lắm. Khi biết rằng chúng ta đang bị ung thư, đang bị phá sản, đang bị thất tình, đang bị thất bại, đang bị tan nát, ly thân ly dị, con cái thì nó cờ bạc rượu chè, đứa thì nó đồng tính, đứa thì nó hâm hâm dở dở, đứa thì nó trầm cảm. Mà không hiểu bây giờ cái bệnh trầm cảm nó có lây hay không, mà gặp ai cũng chơi con trầm cảm, rồi trai cầu nguyện cho con trầm cảm, rồi bà già tới bảy mấy trời con trầm cảm. Chúa tôi, thì ta thấy rằng là nếu mình tin vào Chúa, Chúa đau đớn lắm. Và khi Chúa đau đớn lắm, không phải Chúa bất lực, Chúa nhìn mình tao không biết làm sao bây giờ, không có. Mình nhìn người thân mình đau đớn lắm, mình bất lực và mình càng thấy đau hơn, vì không thể làm gì giúp người thân được, ngủ mình được. Nhưng ở đây ta thấy là điều gì? Là chiều đến người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ, và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Và người chữa lành mọi kẻ ốm đau. Bị ai ốm đau thì giơ lên nha. Và người chữa lành
mọi kẻ ốm đau.
Tỏ lên. Và người chữa lành
mọi kẻ ốm đau.
Để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói, người đã mang lấy các tật nguyền của ta. Chúa đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Anh chị em có đi một cái đền thờ nào, có đi theo một tôn giáo nào mà đấng sáng lập tôn giáo, đấng ấy gánh lấy hết các tật nguyền của ta, có không? Có không? Không. Chẳng có tôn giáo nào, chẳng có một ông sáng lập đạo nào mà dám đứng lên gánh lấy hết các tật nguyền của ta. Cùng lắm là cầu nguyện cho ta, cùng lắm là an ủi ta, cùng lắm là cho ta tiền đi mua thuốc. Còn đây, đấng ấy gánh lấy hết các tật nguyền của ta và đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Nào mời anh chị em quạt sang cho người bên trái là tật nguyền, và quạt sang người bên phải là bệnh. Bên trái là tật nguyền, bên phải là bệnh hoạn nha. Quạt sang cho người bên trái. Chúa đã mang lấy các tật nguyền của ta. Chúa đã mang lấy các tật nguyền của ta. Chị em vừa làm vừa nói, không có thói quen gì cả, nói đi đối việc làm. Quạt sang người bên trái. Chúa đã mang lấy các
tật nguyền của ta.
Rồi quạt sang cho người bên phải và gánh lấy các bệnh hoạn của ta. Chúa đã mang lấy các
tật nguyền của ta.
Tật nguyền, nó không có đọc được nữa. Chúa đã mang lấy các
tật nguyền của ta
và gánh lấy các
bệnh hoạn của ta.
Không phải là tôi bảo anh chị em làm cho nó vui đâu, nhưng mà nếu anh chị em xác tín được như vậy, xác tín rằng khi tôi đến với lòng thương xót của Chúa, khi tôi khẩn cầu lòng thương xót Chúa, khi tôi tin tưởng tuyệt đối như là người đại đội trưởng tin như vậy, thì anh chị em đến đây cầu nguyện, Chúa mới mang lấy hết các
tật nguyền của ta
và gánh lấy các
bệnh hoạn của ta.
Anh chị em phải đi nói cho người ta biết như vậy, vì đây là lời của Chúa. Mà điều đó nó xảy ra tại giáo điểm tin mừng này thì có gì là lạ nữa đâu. Thế không ạ? Chuyện đương nhiên là nếu ta đến kêu cầu Chúa với lòng tê, đó là lòng
tín.
Đó là lòng
tín.
Người đại đội trưởng này có hai điểm mà được Chúa nhận lời. Thứ nhất là ông có lòng thương xót. Thứ hai là ông có lòng tín thác. Vì ông ấy, Chúa bảo tôi sẽ đến chữa cho cái thằng đầy tớ của ông. Chúa nhận lời liền. Vì thấy ông ấy có lòng thương xót người khác thì Chúa xót thương ông ấy liền. Chúa nhận lời đi, như cái bảo tôi không dám phiền thầy đến nhà tôi. Vì tuy tôi chỉ là một người đại đội trưởng, tôi cũng có người dưới quyền. Tôi bảo nó đi thì nó
đi.
Bảo nó đứng thì nó
đứng.
Bảo nó làm thì nó
làm.
Vậy thì thầy không cần phải đến, mà chỉ xin thầy phán một lời, thì tôi tin chắc chắn rằng thằng nhỏ ở nhà của tôi nó sẽ được lành. Ở đây một số anh chị em có những người bệnh nặng, anh chị em không nên đưa đến đây, nhất là những người bị bệnh tâm thần. Vì anh chị em đưa đến đây nó rất là phiền, vì lỡ mà họ nổi cơn lên, họ quậy phá thì cũng rất là phiền. Và nhớ những người bệnh nặng mà họ trở cơn, rồi có chuyện gì xảy ra, vấn đề an ninh ở đây cũng rất là phức tạp và phiền toái cho chúng tôi. Cho nên hãy bắt chước viên đại đội trưởng, thay vì đưa thằng nhỏ đến thì ông ấy chạy đến, ông ấy kêu cầu Chúa. Ông đâu cần phải đưa cái thằng nhỏ đó đến đâu. Thằng nhỏ tôi nó bị bại liệt sao đi được, nó đau đớn lắm sao nó đi được, thì để nó ở nhà. Và tôi thân trinh tôi đến đây, tôi cầu nguyện cho nó. Và thân trinh tôi đến đây, tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Và nếu mình đến đây, mình tin tưởng tuyệt đối, thì chắc chắn Chúa nói rằng ông về đi, thằng nhỏ của ông được chữa lành. Và đúng cái giờ đó, khi Chúa nói điều đó, thì cái thằng bé nó được chữa lành. Ta thấy không? Thấy quyền năng của Chúa không? Thấy quyền năng của Chúa không? Cho nên anh chị em đến đây, đừng có đưa những người bệnh nặng rồi mang cáng, mang xe lăn, rồi mang cả xe cứu thương đến. Nó rất là phức tạp cho vấn đề an ninh, cho vấn đề trật tự. Và nó cũng mang vấn đề tế nhị, vì đây không phải là bệnh viện. Mà anh chị em đưa đến đây, người ta tưởng đây là cái bệnh viện thì rất là phiền. Vì đây là nơi cầu nguyện lòng thương xót. Và anh chị em bắt chước viên đại đội trưởng đó đi. Hãy đến đây cầu nguyện cho người nhà của mình đi. Anh chị em thân hành đến đây mà không có hai điều kiện: thứ nhất là có lòng thương xót, thứ hai là có lòng tín thác. Nếu có hai cái điều đó và đến đây với thái độ là khiêm tốn, ông ấy là đại đội trưởng mà ông đích thân ông ấy đến với Chúa và ông ấy nài van Chúa chữa lành. Trong khi đó, nếu mà xét về mặt công dân, Chúa có hơn được ông ấy không? Không. Chúa chỉ là con bác thợ mộc, con ông Giuse, bà Maria làm nghề thợ mộc ở làng Nazareth, là dân thường, lê thứ. Còn đây là một đại đội trưởng, một người cầm quyền bao nhiêu người. Cho nên ông ấy có lòng thương xót, tín thác và khiêm tốn đến khẩn cầu. Có những người đến đây không có lòng khiêm tốn, đến đây chỉ như muốn ra lệnh cho chúng tôi phải cầu nguyện rồi đi về, không có lòng khiêm tốn. Có những người đến đây cứ nghĩ mình là đại gia, cứ nghĩ là người giàu, đến đây rồi người ta phải tôn trọng mình, không có khiêm tốn. Cũng có những người đến đây với thái độ nghênh ngang, thử coi ở đây là cái gì. Chúa bảo đừng thử thách ta, chẳng có cái gì đâu. Muốn đến đây coi có cái gì thì Chúa trả lời không có cái gì cho con cả. Còn nếu mình khiêm tốn, mình xót thương, mình tín thác, ba cái điều kiện để chị em đến đây cầu nguyện: khiêm tốn, thương xót và tín thác, thì Chúa bảo về đi, con được như con mong ước. Còn nếu mình không có khiêm tốn, không có thương xót, không tín thác, thì cho dẫu có đến đây cả ngàn lần vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhớ. Và một điểm nữa mà tôi thấy, nói thì xót xa, nhưng mà Chúa nói một câu là những người ở trong nước sẽ bị loại ra, con cái trong nhà bị loại ra. Còn những người phương Đông, phương Tây thì họ lại được vào dự tiệc trong nước trời. Có những người Công giáo, có những người có chức phận, chức danh trong đạo mà không tín thác, không tin tưởng vào lòng thương xót Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, thì chính những ấy sẽ bị loại ra. Anh chị em lấy cây quạt đập mạnh lên. Những người Công giáo mà không tin vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ bị. Những người có chức có quyền trong đạo mà không tin vào lòng thương xót của Chúa thì cũng bị. Những người đậu gốc, đậu rễ đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà chỉ là hình thức mà thôi, không tín thác vào Chúa thì cũng bị. Nhưng anh chị em ở chính trong giáo điểm tin mừng này, những con người mà được Chúa ưu tiên, ưu ái, ưu đãi đến thân hành ngự tại đây mà không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, mà lười đi lễ, lười đi cầu nguyện, không chịu nghe giảng, tới giờ giảng thì bỏ đi chơi, đi ngồi nói chuyện, đi ngồi tán phét, thì chính những người ấy cũng bị. Những người mà mang danh là mình đi phục vụ mà mình không có tinh thần phục vụ cho lòng thương xót Chúa, mình chỉ trục lợi, mình chỉ kiếm lợi, rồi mình thà lợi dụng nước đục thả câu, rồi mình lợi dụng để mà kiếm tư lợi cho mình, thì chính như người ấy dù có đến đây phục vụ, dù có mang áo nào đi nữa thì cũng bị. Và cái ông đang nói chuyện trước mặt anh chị em, ông ấy đang nói mà ông không làm, ông ấy đang nói mà ông không tin, ông đặt tay cho người khác mà ông không xác tín, mà ông ấy cũng kiếm lợi cho ông ấy thì ông ấy cũng bị. Và ông ấy tên là, nói đi, ông ấy tên là, vâng, Trần Đình Long, cũng bị. Chứ không có, Chúa không có kiêng nể một ai hết. Và bây giờ chúng ta lắng nghe những người đã được Chúa ban ơn chữa lành, họ đã được Chúa chữa như thế nào. Và hôm nay là ưu tiên cho những anh chị em ngoại đạo, nào những người ngoại đạo như là viên đại đội trưởng, rồi con đã được Chúa ơn Chúa như thế nào, mời con. Rồi con đứng rồi, con đứng.
Dạ.
Dạ. Con tên là gì?
Con tên Kiều Thu.
Kiều Thu.
Dạ, con ở Thiện Nghè, con 43 tuổi.
Làm gì?
Con bán giày dép.
Rồi con theo đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi con đạo Phật, con được ơn của Chúa như thế nào, con nói chia sẻ cho mọi người.
Dạ, chồng con bị tiểu đường năm rồi, con có cầu xin Chúa chữa lành cho chồng con. Rồi hôm nay thì được là tiểu đường là tiếp 2, nhưng mà hiện tại thì đường bình thường này.
Đường bình thường, không còn tiểu đường nữa. Hallelujah. Hallelujah. Ai không có quạt thì vỗ tay 3 nhịp, còn ai mà có quạt thì giơ tay cao lên, và tất cả cùng nói tạ ơn Chúa nha. Đó là ơn thứ nhất. Chồng con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, chồng con tên Đoàn Anh Tú, năm nay 44 tuổi.
Bị tiểu đường bao nhiêu năm?
Dạ, mới một năm mấy.
Một năm mấy nay. Và làm sao con biết được lòng Chúa thương xót mà con là một người đạo Phật, thay vì đi chùa, đi đình để cúng, để vái, thì con lại chạy đến nhà thờ để con cầu khấn?
Dạ, bên chồng con là đạo Chúa hết, nhưng mà con không có theo. Con theo đạo của con.
Rồi.
Sau này con nghe mẹ chồng con nói là nếu mà đi làm lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ ban ơn cho, nên con mới theo Chúa là khoảng năm nay.
Con theo Chúa năm nay, vậy con tin vào Chúa chưa?
Dạ, con tin có Chúa.
Con tin vào Chúa chưa?
Dạ, con tin vào Chúa.
Con tin có Chúa, con tin vào Chúa, con có tín thác nơi Chúa không?
Dạ, con tín thác vào Chúa.
Hallelujah. Còn con có được ơn gì của Chúa chưa?
Dạ, con đi với ông nội chồng con. Nội chồng con bị tuyến tiền liệt, nhưng mà hiện tại giờ thì giảm bớt nhiều rồi.
Gọi ông nội lên.
Dạ, ông lên ông. Ông con được ơn, con cũng được ơn.
Đây, thưa anh chị em, cô bé này, cô ấy đi với ông nội của cô ấy. Đỡ ông lên con. Cho ông bước lên luôn. Rồi. Rồi, ông quay xuống. Ông tên là gì?
Dạ, con là đoà du xe đoàn như tập ở 99 tuổi ở giáo xứ Gia Định, giáo xứ Thanh Mẫu Gia Định. Con đến đây được là lần thứ ba, được ơn Chúa soi sáng cho con, được chia sẻ lòng bác ái với anh em khó nghèo được hai lần. Và hôm nay con đến để làm chứng Chúa đã chữa cho con được khỏi một cái bệnh nguy hiểm, tức là ung thư tuyến tiền liệt.
Hallelujah. À, đây là một ông già 99 tuổi, sang năm là đúng 100 tròn, đã bị ung thư tuyến tiền liệt và đến đây lần thứ ba để mà làm chứng cho Chúa đã chữa lành cho ông.
Dạ. Là thưa cha, thì con có ba người bạn thân ít tuổi hơn con, cũng bệnh như con, mà người ta mổ thì người ta được có 1-2 năm rửa lại, người ta chết hết rồi. Mà con không mổ thì con được sống 15 năm. Hôm nay Chúa chữa cho con được khỏi hẳn. Và con đã đi siêu âm thì bác sĩ nói là con khỏi rồi.
Hallelujah. Đây gửi tặng cho ông cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót ông nha. Rồi, và gửi tặng cho chị cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, một người tân tòng.
Cho con mà nói nữa, con còn bệnh.
Rồi.
Cha còn nói chi nữa.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông nha. Vâng.
Con lấy một chút đây với ông, lấy cái ghế cho ông.
Rồi, chúng ta thấy một ông già 99 tuổi mà được ơn của Chúa chữa lành, mà mạnh dạn ba lần lên đây để mà làm chứng cho Chúa, đồng thời đóng góp bác ái chia sẻ cho người nghèo. Rồi mời con ngoại đạo, ngoại đạo. Rồi mời con lên đây.
Dạ, thưa cha, con là người ngoại đạo ạ. Mà con biết đến Chúa là 3 tháng nay rồi.
Ngoài đạo con đạo gì?
Dạ con đạo Phật ạ.
Đạo Phật, con được biết Chúa 3 tháng nay. Là sao mà con biết được Chúa? Ai giới thiệu cho con?
Dạ bà Xuân Gia.
Nói to lên.
Dạ. Thì con
tên gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Thu Hà.
Tuổi?
Dạ con 55 tuổi ạ.
Ở đâu?
Con ở Vũng Tàu. Dạ. Ơn lớn nhất của con là con có ba cái ơn, con kể tóm tắt thôi.
Ơn thứ nhất.
Dạ. Nói chung là con là bị hồi cách đây mấy năm thì con bị cái bệnh mà bác sĩ nói là bị carcino á, trực tràng, có nghĩa là nó nặng hơn bệnh ung thư. Thế là bác sĩ người nước ngoài chỉ định con là phải cắt đi và đưa cái hộp môn ra ngoài. Nhưng mà chồng con nó cứ suốt ngày đi kêu cầu. Thế là xong rồi quyết định, bác sĩ có một bác sĩ bác giúp, bác nói thôi bây giờ là chỉ có cắt ở trong thôi chứ không có cắt ở ngoài, rồi có gì xử lý tiếp. Nhưng mà xong là mổ xong là xong, bây giờ được 5 năm là con hết hoàn toàn, không còn cái gì hết.
Hallelujah. Đó là ơn thứ nhất của một người đạo Phật là bị ung thư trực tràng mà còn nặng hơn nữa. Đó là phải cắt bỏ và đặt hậu môn ở bên ngoài. Nhưng mà hai vợ chồng đã cầu nguyện và bây giờ chị đã hoàn toàn khỏi, không phải cắt và cũng không phải đặt hậu môn ở bên ngoài. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là chồng con cũng nhiều bệnh lắm cha. Bệnh gan, mà nói chung là những người gan như chồng con đó thì là cũng chết hết rồi. Nhưng mà hôm nay chồng con cũng là 10 năm, nhưng mà chồng con rất là khỏe. Nói chung là đi khám bệnh thì bây giờ chồng con các chỉ số là nó dưới bình thường hết. Cho nên con cũng cảm ơn cha, cảm ơn.
Hallelujah. Vợ thì ung thư trực tràng, chồng thì là bệnh gan. Và ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là mới nhất đây là cháu ngoại của con. Cháu ngoại của con là người trong đạo. Nhưng mà lúc cháu sanh ra đó là cháu được 3 tháng là cháu bị bệnh nhiễm trùng máu, thì đưa lên bệnh viện Nhi Đồng. Thì nói chung là bác sĩ nói là cái bệnh này nó rất chỉ là khó trị. Thế là chồng nó thì suốt ngày ngồi ở dưới chân Đức Mẹ cầu sáng đêm luôn thôi. Xong rồi đi lấy rút cái máu này tỉ của cháu á, là cháu đau đớn lắm. Bao nhiêu những trường hợp như cháu là không qua khỏi, nhưng mà cả gia đình cứ cầu nguyện cho cháu là đến nay là cháu đã qua khỏi rồi cha.
Yeah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Bây giờ con là người đạo Phật, con đã tin vào Chúa chưa?
Dạ con tin ạ. Dạ con rất tin vào Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là những lời tuyên xưng của những người ngoại đạo như là viên đại đội trưởng. Con tin vào Chúa. Người đạo Phật đang tuyên xưng lòng tin trước cộng đoàn và toàn thể thế giới là chị ấy.
Dạ, dạ.
Con có tin vào Chúa không?
Dạ con tin vào Chúa.
Hallelujah. Đây cho tặng cho con cuốn.
À, hôm nay con đi là con có dẫn thằng cháu con đi. Thì cháu năm nay hơn 30 tuổi rồi. Cháu mới đi khám ở bệnh viện trên Sài Gòn về là cháu có bị một cái gì trên đầu á. Bác sĩ nói là bị vôi hay cái gì.
Rồi, được rồi, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị nha.
Con đưa cháu đi.
Rồi, rồi, được rồi. Rồi, rồi. Rồi, 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 chúng tôi cầu nguyện cho cháu nha. Còn nay Phật ngoại đạo nữa không? Ngoại đạo rồi. Con hả? Con ngoại đạo hả? Rồi, mời con lên đây. Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Con bao nhiêu tuổi, tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu?
Dạ con tên Văn Minh Thư, năm nay con 17 tuổi, sống tại Đồng Nai, đang là học sinh lớp 12.
Rồi tuổi, con quay đây, quay đây. Rồi đây là Minh Thư, 17 tuổi, học lớp 12, đang ở Đồng Nai, 17, bẻ gãy sừng trâu. Con bẻ được bao nhiêu cái sừng trâu rồi?
Dạ không có cái nào hết.
Không có cái nào hết. Vậy không bẻ gãy sừng trâu thì con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, là con và mẹ con biết đến Chúa được vài tháng nay. Thì mẹ con bị mất, bị bệnh mất ngủ với viêm xoang, thì mẹ con đã đến đây và hết. Dạ con thì bị bệnh.
Mẹ con bị bệnh gì?
Dạ mất ngủ với viêm xoang. Còn con thì con bị viêm đa khớp với đầu của con có vấn đề về da á cha. Mỗi khi con học á, con đưa tay lên là nó đổ máu á. Bây giờ
cái gì?
Là nó dĩ nhiên nó bị gì sao đó con không biết nữa, đi khám thì cho thuốc mà nó không có hết.
Nó làm sao, nó kể lại nó như thế nào?
Dạ ban đầu thì đi học ở trường á, thì con đưa tay nè, con vuốt tóc á, thì đầu tiên cái mài nó rớt ra, sau đó thì những bữa kiểm tra á, con đưa tay nè, con gãi gãi xong á, xuống á, cái tay nó dính máu. Thế là cái nó dính vô giấy kiểm tra á, cái lúc á con phải đổi giấy khác. Xong cái con đi khám, cái người ta nói là con bị nấm gì á mà nó nặng rồi. Không thì cái về uống thuốc cái nó không hết, cái tới đây cái bây giờ thì con đưa lên chung mà hết rồi, không còn gì hết.
Máu. Thưa anh chị em, đây là một cô bé Anh Thư 17 tuổi và đã làm chứng cho Chúa là mẹ bị mất ngủ, mẹ bị viêm xoang, đến đây cầu nguyện và được chữa lành. Còn cô ấy bị một cái bệnh lạ, là cái bệnh mà nó không phải là nấm đầu, nó còn nặng hơn nấm đầu, là cứ gãi thì là trên đầu nó xước ra và máu nó chảy. Và làm lúc mà cô ta học làm bài thì phải ngứa quá, tức là bí quá, không biết làm giải sao, gãi 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 mà cầm xuống thấy máu chảy, rồi dính vào tờ giấy mới biết như vậy. Và đi khám thì bác sĩ nói bệnh gì?
Dạ bác sĩ nói là nấm da đầu mà một cái loại khác nữa, nhưng mà như người ta sợ con như bị mất tinh thần á, tại con gần thi rồi nên người ta chỉ nói vậy thôi, xong người ta kêu con ra.
Giờ bây giờ con đã đến đây và mấy lần rồi?
Dạ con đến đây là lần thứ năm.
Lần thứ năm. Và ai làm sao mà mẹ con với con là người ngoại đạo, đạo gì?
Dạ mẹ con với con là đạo Phật.
Đạo Phật mà sao con biết đến đây mà cầu nguyện?
Dạ trong dòng họ con có một dì là dì đó theo bên đạo Công giáo, dì đó giới thiệu con với mẹ con đến đây.
Và bây giờ con đã được chữa lành.
Dạ.
Con có tin vào Chúa không?
Dạ con tin vào Chúa.
Hallelujah. Chúng ta thấy hôm nay là những người ngoại đạo mà đa số là những người Phật giáo, họ đã tuyên xưng lòng tin của mình ở giữa cộng đoàn, niềm tin vào Chúa. Để gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Đây cho gửi tặng cho mẹ là người bị bệnh mất ngủ và bị viêm xoang, cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho con. Còn người ngoại đạo nào nữa không? Ngoại đạo được ơn á, được ơn của Chúa. Rồi bà lên chưa?
Bà lên chưa?
Rồi bà này lên đây, bà này lên đây, đi dắp vào, đi dắp vào. Rồi
dạ thưa cha, con là người Huế mà bây giờ con là cũng bệnh nhiều bệnh lắm, mà chưa bây giờ cha chữa cho, vì Chúa chữa cho con được 2 bệnh rồi. Mà bệnh là con là bị tấn sống á, là quay với cha mày sao không? Bị tấn sống là quay với con một lần mà bị.
Chị nói ta. Chị tên là gì?
Dạ con là tên Phạm Thị Thanh.
Phạm Thị Thanh, chị nói chậm giống tôi coi. Con là Phạm Thị Thanh, nói lại.
Dạ, con là Phạm Thị Thanh. Hôm nay là con 66 tuổi.
Ở đâu?
Dạ con ở Huế.
Đạo gì?
Dạ đạo Phật.
Rồi chị được ơn Chúa chữa lành cho bệnh gì?
Dạ bệnh của em là áp huyết cao.
Áp huyết cao.
Dạ vì tên một bệnh rối loạn tiền đình.
Rối loạn triều đình.
Dạ. Dạ bây giờ chị là Chúa đã chữa cho con hệ thái bình rồi.
Yeah. Hallelujah. Làm sao mà chị biết từ Huế mà chị đến đây cầu nguyện để Chúa chữa lành cho chị căn bệnh là huyết áp cao và rối loạn triều đình?
Dạ thưa cha, vậy con chị có con đi đến nãy nơi con cũng dậu chi vì cha vì chủ hết là con đi làm chứ cái nhà chị đó là nhà chị đó con cấm giáo.
Chị đi làm cái gì?
Dạ đi nấu ăn.
Đi nấu ăn cho một người đạo công giáo rồi sao nữa?
Thì trong lúc đó là con nghe một cái máy đó ở bên nhà đó bên ngoài á, thì con nói đi cho bằng ngoài cái máy đó ở đâu hay vậy? Thì có gì bà cho con mượn về con nghe một bữa. Thì bà cho con mượn về. Thì con nghe nói hay quá. Con nói đi trời ơi Chân Long này ở đâu mà hay ghê vậy, cho con đi đi lên Chân Long đi. Thì bà nói đi Chân Long này ở quay gì Nhà Bè chứ ở đâu. Bà con nói đi con hỏi chị em ở trong chỗ đó. Nói đi thôi bây giờ chưa ai đi thì cho tôi đi với. Thì con đến đây được lần thứ ba rồi. Mà lần nào con đến đây để quay đi chia sẻ vì Chúa mà con thấy là đông quá. Nhưng chị con cũng không thể là lên làm chứng được vì Chúa.
Rồi bây giờ chị là người đạo Phật. Vì Huế thì đa số là đại đa số là những người Phật giáo hết. Và vì hôm nay chị đến đây hỏi chị có tin vào Chúa không?
Dạ thưa cha, vì con chỉ nhiều gặp. Vì con được một ơn một lần thì con đi ba là hai lần là con về được ơn của Chúa cả hai. Một lần là con rửa chén là trên đường cái sàn cao hơn con. Mà con có bằng đất vúng rực xuống. Thì bị rực xuống á là cha biết không? Là khi đã lắng xuống là trụng đến cái ngón tay của con để bị chân nó vuông thôi mà không bị muốn nó vuông mẹt vuông mà có
rồi một lần rồi một lần là chị ấy vừa mới đi về là được ơn chị ấy rửa chén và chén nó rớt mà nó rơi xuống vào tay mà tay không bị gì hết, đó là lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai,
dạ lần quay là quay một lần thứ hai nữa, lần quay đến khi đợi cha biết sao cũng đi là trời mưa dữ sợ lắm mà cái đuôi cái người ta chậm cái tầm bạc á. Thì con sắp cơm đi thì đi ra tự nhiên giỏ nó cái tâm bạc nó đánh nó rớt xuống mà cái tâm bạc nó cái máy bằng to thế này mà nó rớt xuống nó tự nhiên con đập vào đầu con rồi.
Cái gì rớt?
Dạ cái cây.
Vâng, một lần nữa là chị đi về trời mưa và chị xách cây ra cầm lên cơm rồi nguyên cái bạc trong cái cây nó rớt xuống đập vào tay mà không gãy, cây gãy tay chị không gãy. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng. Nhờ cái máy này một người chị đi nấu ăn cho một người mà người đó là công giáo rồi cho chị mượn cái máy này và chị nghe và chị đến đây chị cầu nguyện chị được chữa lành. Bây giờ chị là người đạo Phật, chị có tin vào Chúa không?
Dạ con rất tin.
Và... rồi nói, tôi hỏi sao chị nói vậy thôi. Lần thứ hai chị có một người đạo Phật như chị, đạo gốc là đạo Phật đúng không? Dạ. Chị có tin vào Chúa không?
Dạ có.
Rồi lần thứ ba to lên, chị là người đạo Phật đạo gốc từ bên Huế, chị đến đây chị có tin vào Chúa không?
Dạ có.
Rồi cảm ơn chị.
Dạ, dạ,
rồi tập rồi bà tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Thị Dân.
Bà bao nhiêu tuổi?
83 tuổi.
83 tuổi bà đạo gì?
Bà con bị đau.
Bà đạo gì?
Hả?
Đạo gì?
Đạo không có đạo chị đạo nữa.
Đạo Phật.
Đạo không.
Đạo ông bà.
Đạo ông bà thôi.
Rồi đạo ông bà. Rồi bà được ơn gì?
À, con xin ơn cha và con.
Bà được Chúa chữa lành chưa?
À, con cũng chưa biết chứ. Con xin và bác cho mượn cái đài về có nghe rồi chưa cùng có. Nhắn tin cha cũng không biết được, cũng có được thấy là hình không có được đơn phần nào. Thì như con xin bạc trình em qua đây để
rồi bà ấy là cũng có một người bà gì đó cho bà ấy mượn một cái đài bà ấy nghe và bà đến đây bà cầu nguyện bà được đỡ. Hôm nay bà muốn lên để bà làm chứng vì bà là bao nhiêu tuổi?
83 tuổi.
83 tuổi, bà ở đâu đến?
Dạ.
Ở đâu?
Ở Nghệ An.
Bà mãi Nghệ An, và giống như chị kia, đất Huế, đất Thần Kinh, đa số là những người đạo Phật. Này bà có tin vào Chúa không?
Có.
Có không?
Có.
Có không?
Có.
Có không?
Có.
Rồi, thầy tặng cho bà cái máy nha, rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi.
À.
Rồi. Bà còn nhớ đến chồng bà ấy nữa cơ. chứ chẳng phải vừa đâu. Cái ông đại đội trưởng là ông xin chữa cho đứa đầy tớ, còn bà này là bà lặn lội từ Nghệ An đến đây là xin cho chồng của con, xin Chúa chữa lành cho chồng bà ấy nữa. Còn ai là người ngoại đạo, ngoại đạo nữa không? Còn cô có đạo không? Cô được ơn gì?
Thưa cha, con là Nguyễn Thu Hương, con đến từ giáo xứ Mai Yên của thành phố Sơn La.
Ở Sơn La, vâng, ở mãi ngoài miền Bắc. Vâng, chỉ được ơn gì của Chúa Sơn La?
Con được nhiều ơn của Chúa ban cho con lắm, tại vì con bỏ Chúa 30 năm.
Chị bao nhiêu tuổi?
Con 51 tuổi ạ.
51 tuổi, bỏ Chúa 30 năm, có nghĩa là năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người ta hát vậy, còn cố thì năm 21 tuổi tôi đã bỏ Chúa rồi, bây giờ tôi đi vào đây tôi làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Vậy thì động cơ nào đã giúp cho chị sau 30 năm bỏ Chúa chị quay về với Chúa?
Thưa cha, con lấy chồng ngoại đạo thì chồng con cũng làm phép cưới cùng với con, và con sinh được hai cháu trai cũng được rửa tội. Nhưng mà con lên Sơn La ở, con ở Nam Định, nhưng mà con lên...
Thôi, chứ đừng có đổ cho hoàn cảnh. Tại vì mình có dỗ ở đâu đi nữa. Hỏi Đức Chúa Trời ở đâu? Hỏi ở Sơn La có Đức Chúa Trời không? Hỏi tại sao ở Sơn La lại bỏ Đức Chúa Trời? Cho nên chị em đừng bao giờ đổ cho hoàn cảnh, bỏ tại chỗ này, tại chỗ nọ, tại chỗ kia. Vì Chúa ở khắp mọi nơi. Nếu mình không đến nhà thờ được thì Chúa ở trong lòng mình. Đền thờ tâm hồn mình là nơi Chúa ngự. Cho nên dẫu mà chị em có ở đây thì vẫn không có Chúa nếu mình không tin. Có đến tận giáo điển tin mừng này lòng thương xót Chúa mà không tin thì có thấy Chúa không? Nhưng mà nếu về Sơn La mà tin thì có Chúa không? Để tôi chỉ hỏi chị là nhờ đâu mà chị được ơn quay trở về thôi?
Nhờ Tết vừa rồi con về quê, thế là em dâu con đi vào trong giáo điểm tin mừng này với cho con một cái đài 360 năm bài giảng của cha. Thế là con mang lên thì lúc đầu con cứ để ở nhà con không nghe. Thế một hôm con đi về thế là chồng con đang nghe. Thế con bảo anh nghe gì thôi? Anh nghe đài mà em mang ở quê lên. Thế xong con ô lạy Chúa thôi, thế là mình có Chúa rồi, Chúa về với mình rồi. Thế xong thì từ lúc bấy giờ con nghe riết luôn, không lúc nào con bỏ. Con đi làm ở ngoài vườn thì con nghe đài, con về nhà thì con xem điện thoại ở trên kênh YouTube của cha, xong rồi là con lại xem ở trên TV nữa. Chồng con bảo chứ một mình em sử dụng ba thứ mà tối về vẫn tranh với anh. Nhà con đòi xem đá bóng, con không cho, con cứ xem lễ cha giả. Con mơ ước từ ngày mới được mấy tháng cha nhỉ, từ Tết. Thế là con mơ ước con đi vào giáo điểm tin mừng cho cha, nhưng mà con không thể nào đi được lần này. Thì con vì cố gắng con đi vào, con vừa mới bay vào đến đây hôm nay. Chúa ban cho con là con được một cảm ơn Chúa, là con được bốn ơn.
Để cái ơn mới nhất thôi kể cho mọi người nghe.
Lớn nhất, mới nhất.
Ơn mới nhất và lớn nhất của con là Chúa đã ban cho con về đây. Và năm ngoái con bị mổ u nang, nhưng mà con mổ u nang nhưng mà bác sĩ nói con rất là con bị vỡ rồi. Thế u nang buồng trứng ạ. Nhưng mà thường thường vỡ thì nó bị nhiễm trùng, nhưng mà con vỡ hết rồi mà không bị nhiễm trùng. Đấy là ơn lớn nhất của con. Và Chúa ban cho con một gia đình rất là hoàn hảo. Chồng con mặc dù là ngoại đạo nhưng mà cũng rất là tin Chúa. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thêm cho chồng con và con. Con có được hai con trai, cháu thành đạt hết rồi.
Hallelujah. Bây giờ tôi nói chị thế này, chồng chị là người ngoại đạo. Bây giờ chị đã sử dụng cái máy 365 bài giảng. Để tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng này nha. Và chị nhường cho chồng chị để coi đá banh buổi tối TV, để chồng chị cảm thấy rằng là chị đồng cảm với chồng chị. Còn nếu mà chị độc quyền không cho chồng chị coi đá banh mà cứ bắt chồng chị phải coi bài giảng với lại lễ của cha Long, coi chừng chồng chị lại đâm ra chị gắt cả tôi, tại cái thằng cha Long này mà tao không được coi đá banh. Có phải chết tôi không? Phải không ạ? Cho nên là chị cứ vui vẻ với chồng, mùa đá banh thì coi nhưng mà bỏ là anh coi thì coi, nhưng mà đừng có cá độ bóng đá, đó là điều quan trọng nha. Coi thì coi, và nếu cần thì chị pha trà, pha cà phê cho chồng chị ngồi coi với chồng, hiểu không? Vậy thì chồng chị, nó có ngày chồng chị sẽ nghe bài giảng lòng thương xót Chúa với chị. Thế chưa? Đó, hai bên phải như vậy cơ. Mình đi truyền giáo mà phải làm sao mà như người đại đội trưởng đó, là cảm thấy người đầy tớ mình đau đớn lắm, có nghĩa là phải đồng cảm với người đó. Cũng giống như anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, phải đồng cảm với giáo điểm tin mừng, phải thấy giáo điểm tin mừng này nghèo nàn lắm, phải thấy giáo điểm tin mừng này chật hẹp lắm, phải thấy giáo điểm tin mừng này hèn mọn lắm. Chứ còn anh chị em mà mang một cái đầu não trạng là tôi đang sống ở một giai cấp cao, tôi đang ở một đất nước văn minh, mà tôi về đây xuống chỗ này, ôi sao nóng thế, ôi sao mà bụi thế, ôi sao mà chật thế, ôi sao mà dơ thế, chúng ta không có đồng cảm được. Vì đây là người ta dân quê, đây là người ta dân nghèo, đây là người ta chân lấm tay bùn, đây là người ta chân đất. Cho nên chị em phải đồng cảm cái chuyện đó. Mà mình đi truyền giáo mình cũng đồng cảm với người ta. Chị làm cho chồng chị cảm thấy chị thương chồng chị ấy và thích đá, coi đá bóng với chồng. Anh ơi, cái thằng nào nó đá cái thằng kia. Có hai vợ chồng coi, thấy chồng cứ vô vô vô. Vợ bảo, Jesus Maria, có mỗi chay bóng mà cứ giành nhau xong phát cho mỗi thằng trái nó đá nó khỏi giành. Cô không biết coi bóng đá phải nói như thế. Thế thì chị cảm nhận được cái điều đó với chồng chị, thì chồng chị cũng sẽ cảm nhận được lòng thương xót nơi chính bản thân chị nhá. Rồi, tối nay về pha cà phê cho chồng nghe. Pha cà phê cho chồng ngồi coi đá bóng, rồi coi giữa đội Pháp với lại đội Argentina, coi đội nào thắng. Hôm nay là loại, vòng loại trực tiếp, chỉ có một ăn hai thua chứ không có chấp nhận hòa được nữa. Và tặng cho chồng chị cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, và đây là tặng cho đem về Sơn La nha. Tôi em móc khóa lòng Chúa thương xót, thờ xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta đã thấy được những người ngoại đạo. Hôm nay Chúa tuyển chọn toàn những người ngoại đạo lên để làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và Chúa đã chữa lành cho những người đó như đã chữa lành cho người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Và nhớ một điều, đến đây xác tín rằng mọi bệnh Chúa đấng giàu lòng thương xót, mình tín thác vào Chúa thì Chúa gánh lấy hết mọi tật nguyền của ta, và Chúa mang lấy tất cả bệnh hoạn của ta. Chúa gánh lấy tất cả tật nguyền của ta và mang lấy hết tất cả bệnh hoạn của ta. Muốn được như vậy, duy nhất như là người đại đội trưởng, thứ nhất là phải có lòng tín thương xót, thứ nhất là có lòng thương xót, thứ hai là có lòng tín thác, và thứ ba là có lòng khiêm nhường. Ba cái điều kiện đó thôi. Thứ nhất là phải có lòng
thương,
thứ hai là phải có lòng
tín,
và thứ ba là có lòng
khiêm nhường.
Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Amen.